còn các linh hồn yêu dấu của cha. Tại sao các con lại thờ ơ lạnh nhạt với tình cha? Cha biết rằng những nhu cầu vật chất, những đua đòi thế gian thúc hối các con không ngừng. Tuy nhiên, các con chẳng tìm được một giây phút nào để đến dâng cho cha vài cử chỉ yêu thương và biết ơn sao? Các con đừng mãi miết trong muôn ngàn chuyện nhảm nhí. Các con hãy dành một khoảnh khắc để viếng thăm và nhận lấy tên nô lệ của tình yêu. Nếu một khi thân xác các con lâm cơn suy yếu và ốm đau, các con không để thì giờ chạy chữa ở lương y sao? Các con hãy đến với đấng có thể ban cho linh hồn các con thần dược và sinh khí. Các con hãy bố thí một chút tình yêu cho tên tù nhân Thiên Chúa. Ngài hằng tắt tiếng kêu mời các con. Ngài hằng mòn mỏi trong đợi các con. Josepha, tất cả những tình cảm dạt dào đó xâm chiếm lòng cha trong buổi tiệc ly. Giờ đây con hãy đi và đừng quên trái tim cha yêu thương con. Còn con có yêu thương cha không? Josepha sẽ trả lời câu hỏi đó vào một đêm kinh hoàng nhất trong chuỗi ngày đền tội cho ba linh hồn yêu dấu của trái tim Chúa Giêsu, liên tiếp trong 15 hôm, bằng một ý chí can trường, bằng mối tình sắc son. Chiều thứ bảy đầu tháng, ngày 3 tây tháng 3, Josepha đang thờ lạy Chúa Giêsu thánh thể. Ngài hiện ra với trái tim bừng bừng cháy. Hỡi Josepha, con hãy để cha an nghỉ nơi con. Con hãy để trái tim cha truyền cho con niềm vui của cha. Ba linh hồn kia đã trở về với cha rồi. Thánh giá của cha nặng lắm, vì vậy cha đến đây nghỉ mệt bằng cách san sẻ cho hết thảy các bạn yêu dấu của cha, mỗi người một phần nhỏ. Trái tim cha đang tìm nhiều của lễ hy sinh để đem nhân loại đến với tình yêu của cha. Và cha đã tìm thấy tại nơi đây những lễ vật đó. Josepha hết đổi vui mừng, bèn dâng lên tất cả những nguyện ước của tu viện để an ủi Chúa Giêsu, cùng để đem lại cho Ngài nhiều linh hồn. Josepha cũng không quên rằng chỉ có thể cho Chúa nghỉ mệt bằng cách gánh chịu những khổ đau của Ngài, và có nhiều cách để vắt đỡ thánh giá cho Ngài. Chiều Chủ nhật, ngày 4 tây tháng 3, Josepha vừa đi xong các chặng đàn thánh giá. Chúa Giêsu hiện đến phán dạy, không kịp cho người sắp mình thú tội. Josepha, con được tha tội rồi. Nếu con muốn an ủi cha thì đây là cơ hội. Chiều nay kế cận đây có một án hội hè, nơi đó cha sẽ bị sỉ nhục thậm tệ. Con hãy đặt mình làm của lễ hy sinh, để sao con có thể đền tội cân xứng các điều xúc phạm do các linh hồn ấy. Ôi, những linh hồn khốn nạn, chúng nhục mạ cha dường nào. làm sao đem chúng ra khỏi nơi đó? Josepha trở về phòng để khẩn cầu cho các linh hồn nói trên. Chúa cũng đến ngay để ban cho người thánh giá, cùng để dạy người cầu nguyện. Chúa phán: Lạy Cha, đang khi các linh hồn kia xúc phạm đến uy danh Cha, cùng nguyền rủa thậm tệ máu con, xin Cha cho phép con dâng lên linh hồn bé nhỏ này làm của lễ hy sinh, hiệp với trái tim con, để gánh lấy những khổ lụy và để phạt tạ. Xin Cha cực nhân, hãy nhận cho các linh hồn kia những nỗi thống khổ của linh hồn này liên kết vào công nghiệp của con. Đoạn Ngài nói thêm: Josepha, con hãy để Cha nhận linh hồn con chìm sâu trong bể đắng của trái tim Cha. Rồi Ngài biến đi, bỏ Josepha đau khổ quằn quại dưới cây thánh giá. Khoảng 10 giờ tối, Chúa Giêsu trở lại. Ngài đến bảo tôi: Con hãy trả thánh giá lại cho Cha. Các con đã an ủi Cha nhiều lắm rồi. Được Chúa cho biết như thế, tôi hết sức cảm ơn và hứa sẽ không chống lại ý Ngài nữa. Chúa Giêsu phán: Đúng vậy, đã đến lúc Cha cần con đến băng lại các vết thương do những linh hồn tội lỗi gây nên cho Cha. Các con đã cho Cha uống chén ngọt ngào, thì Cha sẽ ban cho chúng con phần thưởng trên nước thiên đàng. Sau mấy hôm vắng bóng, mãi đến ngày thứ ba, 6 tháng 3, vào lúc 8 giờ, Chúa Giêsu mới trở lại hỏi tôi như sau: Josepha, con có đợi Cha không? Hôm nay Cha đến nói cho con về mầu nhiệm lớn lao nhất của tình yêu Cha. Trước khi viết, con hãy hôn đất. Lúc lập bí tích thánh thể, Cha thấy tất cả những linh hồn mai hậu sẽ được nuôi dưỡng bằng mình thánh, bằng máu thánh Cha. Kẻ này tìm được thần dược trị liệu bệnh tật yếu đuối, kẻ nọ gặp lửa thiên nhiên hủy bỏ lỗi lầm xấu xa, kẻ kia gặp lửa mến nung nấu tình yêu đậm đà. Tất cả cùng quay về một chiều hướng, cùng quy tụ lại như cảnh mùa xuân, mà mỗi một điều lại dâng lên Cha đóa hoa ngát hương thơm của nó. Nếu một linh hồn nào cần hơi ấm để sắc thêm thắm, hương thêm nồng, thì Cha sẽ ban cho nó mình thánh của Cha, mặt trời tỏa lửa yêu thương. Cha sẽ đến tìm sự an ủi nơi kẻ này, ẩn náu nơi kẻ nọ, nghỉ ngơi nơi kẻ kia. Hỡi các linh hồn rất yêu dấu của Cha, các con có biết rằng không có gì dễ dàng hơn là an ủi một Thiên Chúa. Cho Thiên Chúa ẩn náu và nghỉ ngơi nơi cung lòng của mình. Thiên Chúa là đấng vô cùng thương yêu và đã giải thoát các con khỏi kiếp nô lệ tội lỗi. Trong khi đó, nơi nhà tạm, thâu đêm, Cha mong đợi các con. cha vô cùng khát khao các con đến để nhận lãnh cha, để bộc lộ cùng cha bao nỗi niềm thầm kín riêng tư, để trình bày cho cha những nỗi khổ cực, những cơn cám dỗ, những điều đau buồn, để cầu ơn ích cho chính mình hay cho những kẻ khác. Phải chăng trong gia đình có nhiều linh hồn đang lâm nguy và đang xa cách cha? Cha sẽ dạy nó rằng: này con hãy đến trình bày tự sự cho cha với niềm tin sắt đá. Con hãy thương xót các kẻ tội lỗi. Con mau dâng mình phạt tạ. Ngày hôm nay, con hãy hứa rằng con sẽ không bỏ cha cô đơn nữa. Cuối cùng, con thử hỏi xem trái tim cha còn muốn điều gì thêm để an ủi cha chăng? Đó là điều cha hy vọng vào các linh hồn. Nhưng khi lãnh nhận cha, nó chưa kịp nói với cha lời nào thì nó đã lo ra, chia trí, tỏ vẻ mệt nhọc rồi bực tức. Công việc thu hút nó, gia đình làm nó lo âu, đồ trang sức đè nặng trên nó, sức khỏe làm nó bận lòng bận trí. Nó chỉ biết nói với cha bằng những lời lạnh nhạt, buồn chán, rồi nó hấp tấp ra đi. Đúng vậy, cha mỏi mòn mong đợi để được nghỉ ngơi nơi nó, cùng cất đi cho nó những nỗi lo âu. Cha đã chuẩn bị cho nó biết bao ơn mới, nhưng nó cũng chẳng màng. Nó cũng chẳng thèm xin cha ban cho nó lời dạy bảo hay sức mạnh. Nó chỉ biết than trách, mà cũng chẳng thèm than trách với cha. Dường như nó đến để làm đầy đủ một nghi thức thế thôi, vì thói quen hay chỉ vì thấy mắt tự trọng. Đây chẳng phải tình yêu thúc đẩy nó, mà cũng chẳng phải nó thành thật với cha đâu. Linh hồn đó chẳng có cái hương vị mà trái tim cha mong chờ. Những linh hồn nơi thế gian đóng đinh chân tay cha, cùng khạc nhổ nhơ nhuốc dung nhan cha. Chính nỗi đau đớn này đã thâu qua trái tim cha vào bữa tiệc ly, khi cha nhìn thấy một trong 12 môn đệ đầu tiên đã phản bội cha, và từ đời này sang đời khác có hàng sa số linh hồn theo nó. Thánh thể là phát minh của tình yêu, là sự sống, là sức mạnh cho các linh hồn, là lương thực cho cuộc hành trình từ cõi tạm về quê hương vĩnh cửu. Những kẻ tội lỗi tìm gặp nơi đây sự sống của linh hồn và lòng xuất mến. Những kẻ nhiệt tâm tìm gặp nơi đây sự bình an và mùa nở hoa trong ước vọng. Những kẻ lành thánh tìm gặp nơi đây đôi cánh để vươn mình dần lên chỗ trọn hảo. Những linh hồn vẹn sạch tìm gặp nơi đây mật ngọt thơm tho mà chúng dùng làm thức ăn mỹ vị nhất. Josepha, cha sẽ nói tiếp. Đã nhiều ngày qua, những nỗi khổ đau vẫn chưa vơi dịu tí nào. Lại một lần nữa, dường như Josepha bị sa ngã trước những lời ngâm đe dữ dằn của quỷ dữ, những lời nguyền rủa thầm tệ của kẻ thù. Người rung lên vì đã xúc phạm đến thầy mình, và hậu quả rất đỗi đau thương. Josepha đã bỏ mất một lần chịu lễ. Chủ nhật 11 tháng 3, Chúa Giêsu đến để tha thứ cho người. Vậy người rút ra bài học cùng đọc cho người chép những lời dở dang sau đây. Josepha, con hãy cầm lấy mão gai của cha đây và đừng sợ gì cả. Lòng thương xót của Thiên Chúa thật là vô biên, chẳng bao giờ từ chối tha thứ cho tội nhân. Lại còn không thể nào đối phó với một thụ tạo khốn khó và bé bỏng như con đây. Josepha vội thưa về sự việc người bỏ rước lễ. Chúa đáp lời: Hỡi con chẳng thấu hiểu lòng cha. Cha đã mòn mỏi chờ đợi con như thế nào. Cha đã ước mong được ẩn náu trong tim con dường bao. Josepha không biết làm gì hơn là xin Chúa quên đi mối ưu phiền đó. Ngài phán dạy: Để phạt tạ sự việc trên, ngày hôm nay con hãy chuẩn bị và dục lòng khát khao rước cha ngày mai. Mỗi lần con lặp lại ước vọng đó với lòng tin cậy và vâng phục, thì trái tim cha được một lần an ủi. Thôi, chừng ấy đủ lắm rồi. Con đã được tha thứ, và trái tim cha cũng đã quên tất cả. Bây giờ con hãy tiếp tục viết cho nhân loại được rõ. Dưới hình bánh rượu ẩn mình thật sự cả một Thiên Chúa. Nơi đó, dưới cái màn che, cha hiện diện hoàn toàn. Thân thể, máu, linh hồn và thiên tính của cha. Này các linh hồn, đền thờ con chiên cực sạch, hãy nhớ rằng vinh hiển của các con đem lại cho cha vượt xa vinh hiển của các thiên thần. Bởi vì thiên thần mang sự yếu đuối như nhân loại, không phải chiến đấu, cũng chẳng cần chiến thắng để giữ mãi tinh tuyền. Các con cũng giống như mẹ của cha, một thọ tạo phải chết. Tuy nhiên, giữa những cái hư đốn bẩn thỉu của loài người, lại vươn lên một sự tinh rồng không chút bận nhơ, tuyền vẹn mọi đàn. Mỗi một mình mẹ đã làm cho cha vinh hiển hơn hết thảy các thiên thần trên nước trời. Chính cả Thiên Chúa cũng đã say mê, nên đã mặc lấy xác thịt nơi mẹ và ngự giữa lòng thọ tạo của mình dựng nên. Trong phép thánh thể, cái tối thượng, cái uy quyền Thiên Chúa đã ẩn khuất. Nơi đó các con tưởng chừng như không có sự sống, nhưng cha lại là sự sống của các linh hồn và sự tồn tại của thế gian. Nơi đó cha không còn tự động đi tới đi lui ở một mình hoặc được vây quanh. Khôn ngoan, quyền năng, tự do, tất cả đều tan biến trong chiếc bánh lễ đó. Hình bánh là dây trói buộc cha, là màn che phủ cha. Chúa dừng lại đây sau một bài giảng khá dài như thế. Josepha viết: tôi có nhắc lại cho Ngài nhớ rằng hồi sáng nay có cử hành một cuộc rước lễ vỡ lòng, và tôi hỏi xem Ngài có được an ủi nơi những linh hồn trong trắng ngây thơ đó không. Trái tim Ngài dường như mở ra. Ngài đáp: có chứ, chính trong các linh hồn đó và linh hồn các bạn cha đây, cha được lẫn trốn để quên đi những sỉ nhục của thế nhân. Những con trẻ đối với trái tim cha như những đóa hoa còn búp, nơi đó cha tìm nơi ẩn náu. Còn những bạn của cha, cha ẩn náu và nghỉ ngơi trong họ, vì họ là những chiếc hoa hồng nở tươi. Họ có thể bảo vệ và an ủi cha bằng những cái gai và bằng tình yêu của họ. Còn con, Josepha, chiếc hoa mỏng giòn, con hãy cho cha tình yêu của con. Con hãy chuẩn bị theo cha đến vườn Gethsemane. Nơi đây, cha sẽ dạy con chịu đau khổ, và cha sẽ ban cho con sức mạnh bằng mồ hôi máu do các linh hồn tội lỗi làm toát ra từ thân cha. Trong khi chờ đợi, con hãy an ủi cha bằng sự ước ao giấu ẩn cha trong tim con. Như thế con sẽ đền bù được lần rước lễ con đã bỏ mất. Từ giả con đừng quên cha. Con hãy khát khao cha như cha khát khao con. Con hãy yêu cha như cha yêu con. Con hãy tìm cha như cha tìm con. Con có thấy rằng cha không bỏ con bao giờ? Vườn Gethsemane, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 3 năm 1923. Hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 3, Chúa Giêsu bắt đầu mời Josepha theo Ngài vào vườn Gethsemane. Nhưng trước tiên, Ngài đến để trấn an tinh thần, để củng cố sức mạnh cho Josepha. Vì đêm vừa qua, ác quỷ đã quyết liệt tấn công phá vỡ ước vọng chuẩn bị rước lễ của Josepha. Chúa nói rằng: con đừng sợ nữa, sức mạnh của quỷ dữ không hơn sức mạnh vạn năng của cha. Cha hài lòng khi con gọi cha, cha cũng được an ủi nữa, vì mỗi một ước ao của trái tim con là một lần rước lễ, thế cho nhiều linh hồn khác không rước cha. Con hãy quỳ xuống hôn đất, xong con đến với cha nơi vườn Gethsemane, để linh hồn con san sẻ bớt những nỗi buồn phiền đắng cay đang tràn ngập lòng cha. Sau khi rao giảng cho đoàn người đông đảo, chữa lành bệnh tật, trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa, truyền kẻ chết sống lại, rồi sau 3 năm chung sống với các môn đệ để huấn luyện, để dạy chúng về giáo lý của cha. Và như vừa nói với con, việc cha dạy chúng noi gương cha mà tập yêu thương nhau, chịu đựng lẫn nhau, thực hiện đức bác ái với nhau bằng cách sửa chân cho chúng và biến mình làm thức ăn cho chúng. Giờ đây đã đến giây phút mà con Thiên Chúa mặc xác phàm sắp đổ máu ra, ban luôn mạng sống cho thế gian. Chính lúc đó, Cha muốn cầu nguyện để phó thác hồn xác vào thánh ý Chúa Cha. Hỡi các linh hồn yêu dấu của Cha, các con hãy đến học lấy gương mẫu của các con đây. Chỉ có một điều duy nhất cần thiết là đặt mình tuân phục và khiêm tốn phó thác vào thánh ý Cha. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, bằng một tác động vượt hẳn ý riêng mình, dù cho bản năng có gào thét, có chống cự, có rên la đến đâu đi nữa, các con còn học được nơi Ngài một điều khác. Đó là mọi việc hệ trọng đều phải có lời cầu nguyện đi trước, rồi lại phải có lời cầu nguyện đi cùng, rồi lại lời cầu nguyện đi sau. Bởi vì trong lời cầu nguyện, linh hồn tìm được sức mạnh để đứng vững vào những giờ nguy khốn. Chính đang khi cầu nguyện, Thiên Chúa thông giao, dạy dỗ, cảm kích, ngay cả lúc nó không hay biết nữa. Cha lánh sang vườn Gethsemane, nghĩa là vào nơi hiu quạnh. Linh hồn phải tìm đến đấng tạo dựng nó để cầu khẩn, van xin khi lâm nguy khốn khó. Ngài chẳng ở đâu xa, Ngài ở giữa cung lòng nó. Muốn gặp được Ngài, linh hồn phải truyền im tất cả những xao xuyến của bản năng, bắt những lý luận của tự ái và dục cảm câm đi, vì đó là những trở ngại lớn nhất trong cuộc hội diện với Thiên Chúa. Sự việc Cha đem theo ba môn đệ có ý là dạy các con trong khi cầu nguyện phải sử dụng ba năng lực của linh hồn các con như thế nào. Thứ nhất, trí nhớ phải nhắc nhở cho các con về cái trọn lành trọn hảo của Thiên Chúa, về sức vạn năng, về lòng nhân từ, lòng lân tuất cùng tình yêu của Ngài. Thứ hai, trí phán đoán phải lo liệu phương thế đền đáp phần nào những ơn kỳ diệu mà Ngài tuôn xuống lai láng cho linh hồn các con. Thứ ba, ý muốn phải hướng dẫn, phải thúc giục các con gia tăng việc cứu vớt các linh hồn, hoặc trong trách vụ truyền giáo, hoặc suy niệm nguyện cầu trong một cuộc sống âm thầm và khiêm tốn. Các con hãy bắt ý muốn các con tuân theo thánh ý Ngài. Các con hãy tôn thờ những ý định của Ngài, dù cho những ý muốn đó có thế nào đi nữa, các con cũng phải sắp mình phụ phục với cử chỉ của loài thọ sinh thờ lạy đấng tạo thành. Với đường lối đó, Cha dâng mình để hoàn tất công việc cứu chuộc thế gian. Cha thấy suốt tất cả những nỗi thống khổ của cuộc thương khó sắp đè bẹp Cha. Đó là những lời vu cáo, những lời nhục mạ, những lằn roi, khoanh gai, cơn khát. Thập giá, chừng ấy đau khổ đổ xô dồn dập dưới mắt cha. Tiếp theo đó là vô số lời phỉ báng, là hố tội ác do nhân loại triền miên chuốc vào trong chuỗi thời gian vô cùng tận. Cha không những nhìn thấy thôi, mà còn phải mặc lấy nữa. Vì chính dưới gánh nặng ô nhục đó, cha sẽ trình diện với Chúa Cha cực thánh để van xin lòng thương xót. Cha cảm thấy cơn thịnh nộ của một Thiên Chúa bị nhục mạ, bị khiêu khích vồ chụp lấy cha. Cha sẽ dâng mình bảo lãnh hết thảy để mong nguôi cơn thịnh nộ, cùng lắng dịu phép công thẳng của Ngài. Nhưng than ôi, sức nặng của bao tội ác đó đã khiến con người phàm tính của cha sầu muộn, hấp hối, kinh hoàng, khiến toàn thân cha phải toát ra mồ hôi máu. Hỡi những kẻ tội lỗi, các con đã buộc cha phải khổ dường ấy. Vậy máu này sẽ đem lại cho các con sự giải phóng, sự sống, hay sẽ hoang phí vì các con? Ôi, nói sao xiết nỗi đau đớn của cha khi cha nghĩ đến những mồ hôi, những sầu muộn, hấp hối. Dòng máu đó rồi đây sẽ trở nên vô ích cho biết bao linh hồn. Josepha, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Con hãy an ủi trái tim cha và ở bên cha nơi vườn Gethsemane, để máu cha nuôi dưỡng bồi bổ thân cây bé nhỏ của con. Tạm biệt con. Josepha lòng trĩu nặng những nỗi niềm tâm sự của Chúa Giêsu, tưởng chừng như đã mất hút trong trái tim Ngài và chẳng trở lại với cuộc sống bình thường được nữa. Nhưng hoàn toàn trái ngược, vì chúng ta sẽ thấy Người hiện diện khắp nơi, thoăn thoắt trong công việc từ sáng sớm mãi đến chiều tối như mọi ngày. Đêm 12 rạng ngày 13, Chúa Giêsu đến ban cho người thánh giá và mấy lời nhắc nhở như sau: Cha an nghỉ trong sự bé nhỏ của con. Cha cũng được các bạn của cha an ủi và san sẻ gánh nặng, vì đã cứu thoát cho cha nhiều linh hồn mà cha đã giao phó cho. Con hãy giữ lấy thánh giá của cha. Ngày mai cha sẽ nói cho con rõ những nỗi lòng thầm kín của cha. Đêm chưa tàn hạn, Chúa Giêsu đã trở lại đọc cho người chép giữa lúc người còn quá đau đớn, ê chề vì những cuộc tấn công thường lệ của ác quỷ. Con hãy hôn đất đi. Chẳng phải những công nghiệp của con lôi kéo cha, nhưng chính là tình thương các linh hồn. Đúng vậy, cha đây, cha đến để tiết lộ cho con những ẩn tình của trái tim cha, và cũng để cha nghỉ mệt nơi các con. Ôi, linh hồn nào hoan hỷ tiếp rước cha, cha được vui sướng biết chừng nào. Vì cha đến để an ủi nó, hay để nó an ủi cha. Nhưng ít khi nó nhận ra cha, nhất là lúc nó phải khổ đau. Và giờ đây, chúng ta hãy tiếp lời nguyện nơi vườn Gethsemane. Con hãy đến bên cha khi nhìn thấy cha chìm đắm trong bể sầu muộn. Con hãy cùng cha đi tìm ba môn đệ mà cha để lại phía ngoài kia. Cha đã chọn chúng, hầu chúng giúp cha đỡ mệt bằng cách giúp lời cầu nguyện và san sẻ cơn sầu muộn của cha. Ôi, làm sao tả xiết những nỗi cơ cực của trái tim cha khi cha đến tìm chúng thì lại thấy chúng đang ngủ say. Ôi, cực lòng thay cho đấng quá đỗi yêu thương. Ngài phải quạnh hiu, phải nén lấy những nỗi buồn đau mà không thể tỏ bày cùng ai, kể cả những thân nhân của Ngài. Biết bao lần trái tim cha phải thất vọng đau đớn trong cái chán ngán đó, vì biết bao lần cha đi tìm sự giải khuây nơi các linh hồn tuyển chọn của cha, thì cha lại gặp chúng đang chìm đắm trong giấc ngủ. Cha cố đánh thức chúng, đưa chúng ra khỏi chính bản năng của chúng, ra khỏi những bận rộn cá nhân, ra khỏi những câu chuyện nhảm nhí. Nhưng thật hoài công, chúng thường đáp lời cha hoặc bằng cử chỉ, hoặc bằng lời nói. Bây giờ con không thể, con có rất nhiều việc để làm, con mệt quá, con cần nghỉ ngơi. Với linh hồn đó, cha sẽ dịu giọng năn nỉ rằng: hỡi con hãy đến cầu nguyện với cha trong giây lát, cha đang cần con đây. Con đừng tiếc mà thí cho cha một đôi phút nghỉ ngơi, vì cha là phần thưởng của con đây. Nhưng cuối cùng, cha chỉ nhận được câu trả lời như trước: ôi, khốn cho linh hồn say ngủ, nó cũng không thức nổi với cha chừng một giờ. Này các linh hồn yêu dấu của cha, các con hãy học lấy các bài học vô cùng quan trọng đó. Đó là đi tìm sự khuây lãng nơi các thọ tạo thật là phí sức, uổng công biết chừng nào. Biết bao lần các con chỉ tìm được nơi chúng thêm nhiều đắng cay, vì chúng mê ngủ, chúng không đáp lại tình nóng sốt của con. Trở lại vườn Gethsemane để tiếp tục cầu nguyện, cha sắp mình xuống thờ lạy Chúa Cha, kêu xin Ngài trợ giúp. Cha không gọi Ngài bằng Chúa, mà gọi bằng cha. Khi lòng chúng con tràn ngập những đau đớn, các con cũng phải gọi Chúa bằng cha. Các con hãy vang lên Ngài cứu giúp. Các con hãy bày tỏ cho Ngài những nỗi khốn khó, âu lo, những niềm mong ước. Các con hãy dùng những tiếng kêu than thống thiết của các con để nhắc cho Ngài nhớ các con chính là con cái của Ngài. Hãy thưa với Ngài rằng thân thể các con đã kiệt sức, tim các con buồn rầu đến chết được, linh hồn các con kinh hoàng dường như toát ra mồ hôi máu. Hãy cầu khẩn Ngài với niềm tin cậy vững vàng của một đứa trẻ thơ ngây. Các con hãy mong đợi tất cả nơi đấng là cha của các con. Ngài sẽ giải sầu cho các con, ban cho các con sức lực cần thiết để vượt qua bao mối ưu tư phiền khổ do chính các con hay bởi các linh hồn giao phó cho các con. Linh hồn cha đã buồn chán, lại còn phải cực lực trong cơn phiền muộn thống thiết và viễn ảnh những bất công của nhân loại, những lời phỉ báng, nhục mạ, những thái độ vong ân của chúng tung ra triền miên để đáp lại bao nỗi khổ đau của cha, để đáp lại mối tình của cha. Máu cha toát ra từ những lỗ chân lông, bắn ra từ các thương tích vẫn còn vô ích cho biết bao linh hồn. Ôi, biết bao linh hồn hư mất, biết bao linh hồn nhục mạ cha, biết bao linh hồn không nhận biết cha. Cha đổ máu ra cho tất cả, cha tạo công nghiệp cho tất cả. Ôi, máu châu báu của một vị Thiên Chúa. Ôi, công nghiệp phi thường, sao vẫn còn vô ích cho hằng hà số linh hồn. Đúng vậy, cha đã đổ máu ra cho hết thảy được yêu thương vô bờ bến, nhưng còn biết bao linh hồn được tình yêu ấy quý mến cách riêng. Đó là những linh hồn tuyển chọn của cha. Cha đang mong đợi nơi chúng nhiều an ủi và tình thương, nhiều quảng đại và hy sinh. Tóm lại là cha mong sao chúng có thể đền đáp lại lòng nhân hậu của cha hơn. Cháu ơi, thật chán ngán cho lòng mong ước của cha, vì một số đông xây lưng với lời kêu mời của cha. Kẻ này bịt tai, kẻ nọ nghe rồi bỏ chẳng theo, kẻ khác súc sắng đáp ứng một thời gian, dần dần cũng mê ngủ, và sau đó nói với cha bằng những công việc của chúng. Chúng nói rằng: xem đây, con đã làm khá nhiều rồi, con đã trung thành với các điều buộc, con đã chế ngự bản năng, con đã sống trong sự quên mình, và giờ đây phải cho con một chút tự do. Con không còn là trẻ nít nữa, quá nhiều kiên cự dè dặt không cần thiết nữa, vân vân. Hỡi linh hồn khốn nạn, phải chăng con bắt đầu thiếp ngủ bằng cách đó? Không bao lâu cha trở lại thì con đã say giấc, không còn nghe được tiếng cha. Cha ban cho con ơn thần lực, nhưng con không thèm nhận lãnh. Như thế, một ngày kia tự con có thể trỗi dậy được không? Và con không sợ rằng vì thiếu thức ăn lâu ngày, con phải kiệt sức, rồi sẽ vướng vào tình trạng mê ngủ sao? Này, các linh hồn mà cha yêu thương, các con phải biết rằng có nhiều linh hồn đang say sưa trong giấc ngủ, đã bất chợt gặp tử thần không? Làm sao chúng trỗi dậy, và trỗi dậy nơi nào? Tất cả những điều cực dữ ấy đều hiện rõ trước mắt cha. Làm thế nào đây? Lùi bước. Xin Chúa Cha cất đi cơn sầu muộn, dâng lại Ngài cuộc hy sinh cứu chuộc vô hiệu quả hay sao? Không, một lần nữa cha phải tuân phục thánh ý Ngài mà uống cạn chén đắng cay này. Cha làm điều đó để dạy con đừng lùi bước trước khổ đau. Các con chớ tưởng rằng hành động như thế là vô ích. Chính lúc các con không thấy được kết quả, thì các con cũng hãy dẹp đi những lập luận của các con. Hãy để thánh ý Chúa hoạt động và hoàn thành trong các con. Riêng cha, cha không muốn lùi bước và cũng chẳng chạy trốn, mặc dù đã biết rõ kẻ thù sẽ đến bắt cha nơi vườn đó. Cha vẫn ở lại